Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 17 đến câu 22. Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho công nghị. Họ sẽ đánh đòn các con nơi hội đường. Vì ta, các con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp các con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì. Vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha các con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết. Cha sẽ nộp con. Con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu rỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chúng ta đang trong niềm vui mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Tiếng hát của các thiên thần, vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dễ thế cho loài người Chúa thương, còn đang du dương bên tai chúng ta. Vậy mà hôm nay, phụng vụ giáo hội mời gọi chúng ta kính nhớ Thánh Stefano tử đạo. Tại sao giáo hội lại mừng lễ một vị tử đạo, trong bầu khí của niềm vui Giáng sinh? Thưa! Khi cử hành như thế, giáo hội muốn chúng ta nhận ra rằng, thập giá luôn gắn liền với Chúa Giêsu và những ai theo người sẽ phải đồng phận với người, chịu hiểu lầm, chịu bách hại như chính Chúa Giêsu đã nói. Vì Thầy, anh em sẽ bị mọi người ghét bỏ. Anh em sẽ bị bắt bớ, bị đánh đập trong các hội đường và bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền. Nhưng, nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng, họ đã ghét Thầy trước. Nhìn vào lịch sử giáo hội và cách riêng là cuộc đời của Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi mà chúng ta kính nhớ hôm nay, ta thấy ơn gọi làm tông đồ và con đường tử đạo của Ngài đã được dập khuôn theo lời Chúa Giêsu dạy. Ngài đã chấp nhận hiến cả mạng sống để làm chứng cho Chúa Giêsu. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại. Khi bị vu oan và giải đến trước thượng hội đồng, ông Stefano đã chứng minh rất hùng hồn về Chúa Giêsu được Thiên Chúa sai đến. Ông đã dùng hầu như toàn bộ Cựu Ước để chứng minh Chúa Giêsu là đấng thiên sai. Ông dẫn chứng từ tổ phụ Abraham đến ông Môsê. Qua đó, ông lên án các thượng tế, luật sĩ và cả thượng hội đồng là những kẻ đã phản bội và đóng đinh đấng cứu thế. Thế nên, những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, chống lại Thánh Thần, đã ném đá Stefano cho đến chết. Stefano đã chết khi bị sỉ nhục, bị vu oan và kết tội cách bất công vì dám nói lên sự thật. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Stefano, một người can đảm, đã cảm nghiệm được sâu xa số phận của hạt lúa được gieo vào lòng đất. Bởi lẽ, sự hào hùng, can trường mới làm toát lên đặc tính của những người thuộc về Chúa Kitô là không bao giờ thỏa hiệp với sự dữ. Trong mọi hoàn cảnh, người môn đệ cảm thấy được an ủi, vì đó là dịp làm chứng cho Thầy, để rồi sẵn sàng đón nhận chính cái chết như của lễ dâng lên Thiên Chúa. Sau này, sách Công vụ Tông đồ cho thấy, các tông đồ hân hoan vì cảm thấy xứng đáng chịu khổ vì danh Chúa Kitô. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tin mừng hôm nay nhắc nhở cho chúng ta về mầu nhiệm tử nạn được tiếp diễn trong lịch sử giáo hội. Trong ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, phải chăng chúng ta không được mời gọi để nhận ra bóng đêm của mầu nhiệm tử nạn? Bóng thánh giá phải chăng đã không chập chờn phủ xuống trên máng cỏ của hài nhi Giêsu? Khi tưởng niệm việc tử đạo vị thánh tiên khởi của giáo hội, chúng ta hẳn phải được nhắc nhớ về số phận ơn gọi làm Kitô hữu của chúng ta, đó là bước theo Chúa Giêsu qua từng giai đoạn của cuộc sống. Và như Thánh Stephano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội, đã vạch ra cách sống kiên trung cho đến cùng trong sứ mệnh làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng bước theo Chúa trong sứ vụ của người môn đệ, là bước đi trên con đường hẹp của tin mừng để làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.
Nơi Bethlehem mùa sương tuyết lạnh lùng, trong đêm thâu giữa cánh đồng hoang vu, một hài nhi vừa giáng sinh cứu nhân loại. Alleluia! Trong bóng đêm thâu gió vi vu sương tuyết lạnh lùng, nào ai có thấu chăng người ơi? Con Chúa cao quang giáng sinh nơi hang đá cờ cùng, vì yêu thương chúng nhân muôn đời. Nơi Bethlehem mùa sương tuyết lạnh lùng, trong đêm thâu giữa cánh đồng hoang vu, một hài nhi vừa giáng sinh cứu nhân loại. Alleluia!
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành lễ vọng Giáng sinh. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu ý thức mầu nhiệm Chúa Giáng sinh tái sinh trong tâm hồn niềm tín thác nơi tình thương của Thiên Chúa để có thể đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng lễ vọng Giáng sinh chiều tối ngày 24 tháng 12 vừa qua, ngày mà cả nước Ý bắt đầu bước vào giai đoạn 10 ngày giới nghiêm khẩn trương vì virus corona lan tràn. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút tối tại khu vực bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô trước sự hiện diện giới hạn của 100 người. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y hiện diện tại Roma và 7 giám chức thuộc ban nghi lễ phục vụ của Ngài đảm nhận phần giúp lễ. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah: một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một hài nhi đã được ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói, ta thường nghe nói niềm vui lớn nhất trong cuộc đời là sự sinh ra của một hài nhi. Cũng vậy, đối với lễ Giáng sinh, sự sinh ra của Chúa Giê-xu là một điều mới mẻ, giúp chúng ta mỗi năm tái sinh trong nội tâm, tìm được nơi Chúa sức mạnh để đương đầu với mọi thử thách. Đúng vậy, vì hài nhi ấy được sinh ra cho chúng ta, cho tôi, cho bạn và cho mỗi người. Về việc con Thiên Chúa sinh ra trong cảnh nghèo khó, thay vì trong các dinh thự đẹp đẽ nhất, Đức Thánh Cha giải thích, đó chính là để chúng ta hiểu Chúa yêu thương thân phận phàm nhân của chúng ta đến mức độ nào, đến độ chạm đến lầm than đồi tệ nhất của chúng ta bằng tình yêu cụ thể của người. Con Thiên Chúa sinh ra bị gạt bỏ để nói với chúng ta rằng mỗi người bị gạt bỏ là con của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nói, Bethlehem có nghĩa là nhà bánh. Thiên Chúa ở trong một máng cỏ như thể để nhắc nhở chúng ta rằng, để sống, chúng ta cần Ngài như cần bánh ăn. Chúng ta cần để cho mình được tình thương nhưng không biết mệt mỏi và cụ thể của Chúa thấm nhập vào. Máng cỏ này nghèo mọi sự nhưng giàu tình thương dạy cho chúng ta rằng, lương thực nuôi dưỡng cuộc sống là để cho mình được Chúa yêu thương và yêu thương tha nhân. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội chia sẻ niềm vui Giáng sinh với bà con dân tộc thiểu số. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, Caritas Hà Nội đã lên đường đến với bà con thôn Cốc Lầy, Nậm Than, Bắc Ngàn, Tụ Nhân, Thùng Sán thuộc huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang để chia sẻ những món quà yêu thương trong dịp Giáng sinh về. Sau một lộ trình dài khoảng 300 km với hơn 60 km đường đồi núi quanh co gấp khúc và hiểm trở, đoàn thiện nguyện đã tới được huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Hoàng Su Phì là huyện vùng cao nằm ở phía tây của Hà Giang. Người dân nơi đây chủ yếu là người Tày và Nùng. Cuộc sống của họ chỉ trông chờ vào cây lúa cây ngô trên các dãy đồi. Vượt qua những khó khăn của đường đồi khúc khuỷu, sình lầy, phái đoàn Caritas Hà Nội đã đến tận nơi trao tặng chăn, áo len và khăn cho 62 gia đình thôn Nậm Than, 46 gia đình thôn Bắc Ngàn và 55 gia đình thôn Cốc Lầy. Trong chuyến thiện nguyện này, Caritas Hà Đông cùng với quý ân nhân đã gửi tới 37 anh chị em khuyết tật, trẻ mồ côi tại ba thôn này, mỗi suất quà trị giá 200 ngàn cùng với chăn và áo ấm. Cũng thuộc huyện Hoàng Su Phì, Caritas Hà Nội đã trao tặng 240 chiếc áo ấm, tất và găng tay cho các em bán trú tại xã Tụ Nhân và tặng 270 cái bát và thìa cho các em bán trú tại trường mầm non xã Tùng Sán. Những món quà này tuy nhỏ bé nhưng đã làm bà con nơi đây ấm lên một chút so với cái lạnh của miền núi sương mù. Kết thúc chuyến thăm và tặng quà là thánh lễ tạ ơn do cha Giuse Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Caritas Hà Nội chủ sự tại Cộng đoàn Vinh Quang mới được thành lập tại trung tâm Hoàng Su Phì. Cộng đoàn này chỉ có 20 giáo dân, chưa có nhà nguyện. Ngôi nhà nguyện hiện tại chỉ là căn phòng của một gia đình cho mượn để có nơi quy tụ và cầu nguyện, với mong ước làm lan tỏa đạo Chúa và cho danh Chúa được vinh quang nơi bà con Hoàng Su Phì này. Caritas Hà Nội kết thúc chuyến thăm và chia sẻ niềm vui Giáng sinh trong an bình và yêu thương. Tin Jerusalem. sứ điệp Giáng sinh của Đức Thượng Phụ Jerusalem. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Thượng Phụ Pia Battista Bizabala của Công giáo Latin Jerusalem mời gọi các tín hữu nhìn thực tại đau buồn vì virus corona với đôi mắt của Thánh Linh. Đức Thượng Phụ nhắc đến lễ Giáng sinh được đơn giản tối đa tại Thánh Địa năm nay vì COVID-19, không có bầu khí hân hoan, không có khách hành hương từ các nơi mang niềm vui đến Bethlehem, vì Chúa Cứu Thế sinh ra, các tín hữu không được họp nhau đông đảo để cử hành phục vụ. Đại dịch và sự sợ hãi từ đó mà ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sự và tôn giáo thời này, dường như làm cho chúng ta tê liệt. Năm 2020 này, có quá nhiều sợ hãi về sức khỏe, kinh tế và cả chính trị. Tất cả dường như bị đảo lộn vì virus bé nhỏ nhưng mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát nó xóa bỏ các dự án của chúng ta và làm cho chúng ta ngỡ ngàng, mất định hướng. Nhưng Đức Thượng Phụ viết, đôi mắt của Thánh Linh nhìn những dấu chỉ mà Thiên Chúa mang đến cho con người, những dấu chỉ sự hiện diện của Ngài, sức mạnh tiềm ẩn của nước Ngài xuất hiện trong chúng ta khi chúng ta dành chỗ cho Ngài. Và đâu là những dấu hiệu bảo đảm cho chúng ta rằng Chúa sắp khai mạc triều đại của Ngài? Chúng ta sẽ không có những bằng chứng to lớn và tỏ tường. Chúng ta sẽ không có những dấu chỉ ngoại thường. Nước Chúa không đến như vậy. Một hài nhi trong máng cỏ, đó là dấu hiệu khởi đầu nước mới của Chúa. Đức Thượng Phụ Bizabala nhận xét rằng, đó là một dấu hiệu chúng ta dễ để cho nó vụt mất. Chúng ta có thể đi cạnh mà không để ý, vì chúng ta hoàn toàn bị bao trùm trong những lo âu và sợ hãi của chúng ta. Chúng ta thích khép kín mình trong những viễn tượng phàm nhân của mình, đến độ không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Chúng ta không dành chỗ, không tin tưởng nơi Ngài, không có chỗ cho họ trong nhà trọ. Chúa Giê-xu đã đến đảo lộn những tư tưởng của chúng ta, gây ngạc nhiên cho những mong đợi và đánh động cuộc sống của chúng ta. Trong diễn tượng đó, Đức Thượng Phụ mời gọi các tín hữu hãy để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn để nhận ra dấu chỉ hiện diện của Chúa trong thực tại của chúng ta. Chúng ta phải chọn lựa, một là chỉ nhìn thực tại của thế giới hôm nay bị kinh hãi và bị điều khiển theo tiêu chuẩn quyền lực, hai là biết nhìn xa hơn với đôi mắt của Thánh Linh, nhận ra sự hiện diện của nước Chúa ở giữa chúng ta. Chúng ta hãy chọn lựa, một là dành chỗ cho sự bất mãn, thất vọng và những cơ cực của thế giới, hay là để cho mình có khả năng vui mừng và yêu thương dù thế nào đi nữa. Tin Tổng Giáo Phận Huế. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc mừng Giáng sinh các tín hữu Việt Nam. Từ Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến các tín hữu Công giáo Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Toàn văn lời chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Giuse như sau. Anh chị em thân mến, thay lời cho Hội đồng Giám mục, từ quê hương Việt Nam ngàn đời yêu dấu, tôi xin gửi lời cầu chúc Giáng sinh tốt đẹp nhất đến toàn thể anh chị em Kitô hữu Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Xin vị Hoàng tử hòa bình, gìn giữ anh chị em an toàn, thoát khỏi đại dịch COVID-19. Tôi hiệp ý với anh chị em để cầu nguyện cho cuộc khủng hoảng sớm chấm dứt, để anh chị em sớm phục hồi cuộc sống, nhất là để anh chị em có thể đi về thăm viếng quê hương dễ dàng như xưa. Nhân tiện, tôi xin cảm ơn anh chị em đã tận tình thăm hỏi và gửi quà cứu trợ giúp đồng bào lũ lụt miền Trung Việt Nam. Xin Chúa trả công bội hậu và bù đắp cho anh chị em bằng sự bình an đích thực của Ngài. Tôi cũng cầu chúc anh chị em một năm mới dương lịch 2021 đầy ắp ân sủng, một mùa xuân tân sửu âm lịch, tràn trề nhựa sống và chan chứa yêu thương. Chúc mừng Giáng sinh và năm mới. Thân ái, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh. Tin Bethlehem. Thành phố Bethlehem trống vắng dịp lễ Giáng sinh. Năm nay, thành phố Bethlehem trống vắng khác thường trong dịp quan trọng nhất là lễ Giáng sinh vì số người lây nhiễm virus corona gia tăng. Cha Marcus Stefan Bucnia, giám đốc trung tâm thánh gia của giáo hội Công giáo Áo ở Jerusalem, chuyên tiếp đón khách hành hương cho biết như trên, hôm 23 tháng 12 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Capres của Áo. Vì đại dịch, chính quyền Palestine đã ra lệnh giới nghiêm bán phần và các khách hành hương quốc tế không đến thánh địa. Số người lây nhiễm virus corona tiếp tục tăng tại các vùng Ả Rập và Israel. Chính quyền Palestine cũng tuyên bố giới nghiêm bán phần cho đến ngày 2 tháng Giêng năm 2021 sắp tới. Ban tối từ 19 giờ đến 6 giờ sáng. Ngày thứ Sáu và thứ Bảy thì bị giới nghiêm trọn ngày. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, cơ quan của nhà nước Israel đặc trách các hoạt động của chính phủ tại những vùng chiếm đóng, gọi tắt là Gaza, thông báo rằng trạm kiểm soát số 300 gần mộ Rachel nằm giữa Jerusalem và Bethlehem sẽ bị đóng cửa từ sáng sớm ngày 24 tháng 12 đến chiều ngày 25 tháng 12. Ngoài ra, khu vực quanh bệnh viện Nhi Đồng ở phía Bethlehem của trạm kiểm soát đã cấm lưu thông từ thứ Tư 23 tháng 12 vừa qua. Các trạm kiểm soát khác vẫn được mở cửa cho việc lưu thông. Vì thế, người ta chưa rõ các tín hữu Kitô bản xứ có thể cử hành lễ Giáng sinh tại Bethlehem hay không, cụ thể là tham dự lễ vọng Giáng sinh do Đức Thượng Phụ Pierre Battista Bizanbala cử hành. Trang Bốc Nha cho biết các đoàn hành hương đến Thánh Địa không còn nữa kể từ tháng 3 năm nay vì đại dịch. Ngày 24 tháng 12, bình thường tại Bethlehem đầy các tín hữu hành hương, nhưng năm nay không còn nữa. Dân chúng ở Bethlehem rất buồn vì không còn khách hành hương, và điều này ảnh hưởng nặng nề về kinh tế đối với ngành du lịch và thủ công, nhất là các sản phẩm bằng gỗ ô liu. Sinh viên Áo Quốc. Không có thánh lễ công cộng tại Áo từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 17 tháng Giêng năm 2021. Vì tình hình đại dịch gia tăng, Hội đồng Giám mục Áo đã quyết định từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 17 tháng Giêng năm 2021 tới đây, không có thánh lễ công cộng trên toàn quốc. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 12 vừa qua, các giám mục Áo cho biết các nhà thờ vẫn mở cửa cho các tín hữu đến cầu nguyện riêng, các thánh lễ chỉ được cử hành trong khuôn khổ nhỏ, tối đa 10 người, theo một số điều kiện. Quyết định trên đây được thỏa thuận với bà Bộ trưởng Phụng tự Susan Raab. 16 cộng đồng giáo hội và tôn giáo được công nhận ở Áo cũng có những quyết định tương tự để phòng chống sự lan lây của virus corona. Những biện pháp vừa nói cũng đã từng được áp dụng trong lần giới nghiêm chống dịch từ ngày 17 tháng 11 đến 6 tháng 12 vừa qua tại Áo. Đức Tổng giám mục Franz Lackner của Tổng giáo phận San Buộc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, nói rằng, giống như tại nhiều nước Âu Châu, vài ngày sau lễ Giáng sinh, các biện pháp giới nghiêm sẽ bắt đầu có hiệu lực. Vì tình trạng nghiêm trọng này, mọi người được yêu cầu đóng góp phần của mình. Giáo hội Công giáo cũng cộng tác với các biện pháp của chính quyền như cho đến nay để khắc phục virus corona. Trong dịp lễ Giáng sinh này, các buổi lễ vẫn được tiến hành. Nhưng trong những tuần tới đây, chúng ta sống đức tin tại gia. Ai cầu nguyện thì vẫn liên kết với nhau dù là khó khăn. Những lời này của mẹ Teresa Calcutta rất thường được thể hiện. Cầu nguyện củng cố hòa bình và mang lại hy vọng. Về các thánh lễ được cử hành với con số tối đa 10 người, thông cáo của Hội đồng Giám mục Áo cũng nhắc nhở phải tuân hành các biện pháp an ninh vệ sinh như cần mang khẩu trang và mỗi tham dự viên giữ sự giãn cách, cách nhau ít nhất là 1,5 mét, rút ngắn thời gian buổi lễ, chỉ được đơn ca hoặc chỉ có ca trưởng được hát và hạn chế việc hát, thay vào đó nên dùng nhạc khí. Ngoài ra, các lễ rửa tội và hôn phối được hoãn lại. Lễ an táng được tối đa 50 người tham dự, dù đó là thánh lễ hay phục vụ lời Chúa.
Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ Bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục nói với nhau về tầm quan trọng của nụ cười.
Hãy thắm lên đi ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Cười làm cho chúng ta tự tin yêu đời hơn. Phải. Cười làm cho khoảng cách giữa ta và tha nhân ngắn lại và sự thân thiện phát sinh, giảm căng thẳng, tăng tình cảm đẹp giữa người này với người khác. Ngoài ra, cười là một cảm xúc gây xúc động lành mạnh để lan truyền. Đây là một hoạt động giải trí tự nhiên, không tốn tiền, thích hợp cho mọi người, mọi tuổi, nhất là tuổi trẻ. Chúng ta vẫn thường nghe nói, nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì thế, trong cuộc sống chúng ta có nhiều thứ cần phải dè sẻn, nhưng đừng dè sẻn nụ cười. Bertrand Russell đã nói rằng, cười là loại thuốc đắt giá nhất và hữu hiệu nhất. Những ý kiến về sự ích lợi của nụ cười với sức khỏe tâm và thể không phải là khám phá mới lạ. Khoa học thực nghiệm ngày nay đã chứng minh các nhận xét đó là đúng. Bác sĩ Ý Đức đã chia sẻ với chúng ta rằng, theo bác sĩ tâm thần William Fry, chuyên gia về hài hước và sức khỏe, cho biết đã có những chứng minh khoa học là sự cười đùa thích thú kích thích đa số các hệ thống sinh lý trong cơ thể. Tập san y học Hoa Kỳ JAMA cho hay, cơn cười vui tái tạo sự thăng bằng, kích thích máu lưu thông và tạo ra cảm giác thoải mái. Bác sĩ chuyên khoa tim mạch Michael Mueller lại cho ý kiến rằng, cho tới bây giờ, để giảm nguy cơ lên cơn suy tim, ta thường giảm chất béo, vận động cơ thể, vân vân. Nhưng trong tương lai, có lẽ lời khuyên để có một trái tim lành mạnh là sẽ phải cười đùa vui vẻ nhiều lần trong ngày. Hội trị liệu Mỹ nói rằng, cười tăng khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Nhà báo Norman Cousin với kinh nghiệm bản thân đã đưa ra ý kiến, cười làm thư giãn bắp thịt bằng cách tăng hóa chất này lại kích thích tiết ra một chất giảm đau tự nhiên của cơ thể. Nhiều bệnh viện đã áp dụng trị liệu bằng cười như một thứ thuốc giảm đau đớn và lo âu ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Khi ta ngâm mình trong sầu bi, trong tự trách và than vãn, chúng ta cũng tạo cho mình những cảm xúc đau đớn. Trái lại, qua sự vui cười hớn hở, những cơn đau cũng giảm dần. Ngoài ra, cười làm hô hấp tốt hơn và giảm kháng khí trong máu, tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp nhiều dưỡng khí cho bộ não, khiến ta suy nghĩ tốt hơn, giảm huyết áp, giảm u sầu, làm bắp thịt mạnh hơn. Như vậy, nụ cười, niềm vui không chỉ ảnh hưởng đến thể lý mà còn đem lại biết bao lợi ích cho tinh thần. Về tâm lý, Freud đã coi cười là món thuốc tẩy sổ ưu phiền. Từ lâu, các nhà y học đã nhận thấy rằng những bệnh nhân yêu đời, tự tin và hy vọng đáp ứng thuận lợi hơn những điều trị và mau lành hơn những người lúc nào cũng u sầu, than vãn, nản lòng. Nụ cười còn có khả năng tăng suất lao động. Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy hiệu suất công việc sẽ tăng cao đáng kể nếu như môi trường làm việc và sự thỏa mãn của các nhân viên được cải thiện. Vài lời động viên từ cấp trên, những giờ nghỉ giải lao vui vẻ, vân vân. Kết quả cuộc điều tra cho thấy cảm giác thoải mái trong công việc sẽ tăng thêm 10-25% hiệu suất làm việc của một nhân viên. Đây là một khoản lợi nhuận rất lớn, cả trên phương diện vật chất lẫn phương diện tinh thần. Cười, và nhất là cười với chính mình, giúp chúng ta tránh được ảnh hưởng của những tác nhân bên ngoài. Chúng ta cần chế ngự tâm lý bản thân tìm cho mình một khoảng không gian nội tâm để sống và nhìn lại chính mình, để sống thanh thản, giải trừ những ô nhiễm của thế giới xung quanh. Các bạn trẻ thân mến, như đã nói ở trên, ích lợi của cười đối với tâm và thể nhiều vô kể. Chỉ những người lạc quan mới có thể cười được. Vì thế, chúng ta cần luôn tập làm chủ tư tưởng và tâm tình của mình và nhớ luôn luôn nhắc nhở mình rằng, cười còn thích hợp với tâm tình của những người có niềm tin, những người đã được cứu độ, đã được nghe tin mừng. Ngày nào chúng ta không cười, ngày đó chúng ta đã mất đi nhiều thứ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Người Phụ Nữ trong chương 12 sách Khải Huyền.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu hình ảnh biểu tượng người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao trong chương 12 sách Khải Huyền. Đây là văn bản duy nhất trong Tân Ước có tương quan hiển nhiên với văn bản chương 3 câu 15 sách Sáng Thế. Trong đó Giave Thiên Chúa báo trước sự thù nghịch giữa người đàn bà và con rắn, giữa dòng dõi bà và dòng dõi con rắn. Bản dịch Hy Lạp 70 coi dòng giống đó là đấng cứu thế, trong khi bản Targum Palestina thì giải thích nó trong nghĩa tập thể là dân Do Thái, và trong nghĩa cá nhân là đấng cứu thế. Người đàn bà dấu chỉ đó được chương 12 sách Khải Huyền miêu tả như sau: rồi có điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Các biểu tượng trồng chất theo nhiều lớp tiếp nối nhau như các từ diễn tả, người phụ nữ, mặt trời mặt trăng, các tinh sao, triều thiên và con số 12. Người phụ nữ diễn tả thành Jerusalem và dân được tuyển chọn. Mặt trời mặt trăng và các tinh sao là ba nguồn ánh sáng của vũ trụ. Ánh sáng là áo choàng của Thiên Chúa. Cử chỉ mặc áo choàng cho khi có Thiên Chúa là chủ từ, diễn tả tình yêu, sự dịu hiền, sự ân cần chăm sóc Thiên Chúa dành để cho loài thụ tạo. Thiên Chúa cho thấy tình yêu thương săn sóc của người đối với người phụ nữ bằng cách ban cho bà điều quý giá nhất là mặt trời của người làm áo choàng. Vì thế bà rạng ngời đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời. Đối với tâm thức kinh thánh, mặt trăng là tinh tú chủ sự việc phân chia thời gian ra ngày, tháng, năm và các mùa. Mặt trăng ở dưới chân người phụ nữ có nghĩa là bà thống trị và là chủ của thời gian. Tuy sống trong thời gian, người phụ nữ dân Thiên Chúa cao vượt hơn các biến cố xảy ra dưới trần gian này và tuyệt đối không bị điều kiện hóa bởi thời gian. Thời gian như ngừng lại trước bà. Giao ước với Thiên Chúa vượt quá các biến cố xảy ra trên trần gian này, chiến thắng thời gian và vĩnh cửu. Các vì sao cũng diễn tả sự siêu việt của Thiên Chúa. Ngoài ra trong tư tưởng Do Thái, ánh sáng phát xuất từ mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là đặc thái của những người công chính đã đạt vinh quang trên trời. Người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng đó, đội triều thiên có 12 ngôi sao. Triều thiên biểu tượng cho sự chiến thắng, như được nói đến trong Thánh Kinh Tân Ước và đặc biệt trong sách Khải Huyền. Số 12 có thể ám chỉ 12 chi tộc Israel. Nguồn gốc của biểu tượng này chắc hẳn là văn bản sách Sáng Thế, chương 37 câu 9, trong đó Giuse kể lại cho cha là Jacob và các anh của mình nghe giấc mộng mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao rạp mình xuống trước mặt ông. Mặt trời và mặt trăng như tổ phụ Jacob hiểu ra là cha mẹ của Giuse, trong khi các vì sao là các anh của Giuse. các biểu tượng của văn bản này đã rất may mắn được nền văn chương Do Thái tiếp nhận. Việc phân tích ý nghĩa các biểu tượng nói trên cho phép chúng ta hiểu dấu chỉ của người phụ nữ được nói đến ở đây. Bà là hình ảnh dân cũ của Thiên Chúa, bao gồm 12 chi tộc Israel. Tuy nhiên, còn có một kiểu giải thích thứ hai bổ túc cho ý nghĩa trên đây. Người phụ nữ đó cũng diễn tả dân riêng mới của Thiên Chúa là giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Kiểu giải thích này được minh xác bởi hai lý do. Thứ nhất, câu 5 cùng chương 12 sách Khải Huyền cho thấy người phụ nữ đó là mẹ Chúa Kitô đấng cứu thế, được ngự trên ngai của Thiên Chúa, và là mẹ của những người sống theo giáo huấn của Chúa Kitô và làm chứng cho Đức Giêsu. Lý do thứ hai đó là vào cuối sách Khải Huyền, người phụ nữ ấy sẽ mang các đặc thái hiền thê của chiên con, tân nương của chiên con. Bà là thành thánh, là Jerusalem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành có tường rộng và cao, với 12 cửa, do 12 thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc 3 cửa, phía nam 3 cửa và phía tây 3 cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của chiên con. Như vậy rõ ràng là người phụ nữ hiền thê đó quy tụ dân Thiên Chúa thuộc thời Cựu Ước cũng như thời Tân Ước. Từ 12 chi tộc Israel, chúng ta bước sang 12 tông đồ của chiên con. Trong một vài văn bản của Thánh Kinh Tân Ước, giáo hội được coi như cộng đoàn gồm 12 chi tộc Israel. Tóm lại, những gì trình bày trên đây cho phép chúng ta trông thấy nơi người phụ nữ của chương 12 sách Khải Huyền hình ảnh của dân Thiên Chúa thuộc giao ước cũ thời Cựu Ước cũng như giao ước mới thời Tân Ước. Giáo hội của Israel cũ kéo dài trong giáo hội của Israel mới với Chúa Kitô và các môn đệ người thuộc mọi thời đại. Tiếp đến chương 12 sách Khải Huyền đề cập tới biến cố người phụ nữ sinh con. Biến cố này sẽ giúp chúng ta hiểu biết sâu rộng hơn chiều kích giáo hội của văn bản và các lý do giải thích tại sao bà vừa vinh quang vừa bị bách hại. Nó là hình ảnh diễn tả mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Cảnh người phụ nữ đau đớn sinh con là hình ảnh rất quen thuộc trong Thánh Kinh Cựu Ước và trong Do Thái giáo. Nó diễn tả một cách linh động và bén nhọn nỗi đớn đau xé lòng như nỗi đớn đau trong ngày của Gia-vê Thiên Chúa. Văn bản miêu tả cảnh người phụ nữ sinh con như sau. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại sắp sinh con. Con rồng đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai, và người con này sẽ dùng trượng sắt mà chân dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Nỗi đớn đau của người đàn bà sinh con và biến cố người con mới sinh được đưa lên tới ngai của Thiên Chúa không ám chỉ biến cố Đức Giêsu giáng sinh tại Bethlehem, nhưng diễn tả mầu nhiệm vượt qua hay giờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Có nhiều lý do biện minh cho kiểu đọc hiểu này. Thứ nhất, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô được miêu tả như là sự sinh ra. Trong Thánh Kinh Tân Ước, biến cố vượt qua này của Đức Giêsu từ trần gian về với Thiên Chúa Cha được coi như cách thức của một cuộc sinh ra thần bí. Đây là điều chúng ta có thể nhận ra trong Phúc Âm thứ tư, là tác phẩm có rất nhiều điểm tương đồng với sách Khải Huyền. Trong Phúc Âm Thánh Gioan, chính Đức Giêsu đề cập tới nỗi đớn đau và niềm vui mà người đàn bà có khi cho con chào đời và áp dụng hình ảnh biểu tượng này cho nỗi buồn sầu mà các môn đệ sẽ gặp phải vì cái chết của người và niềm vui tràn bờ họ sẽ có khi thấy thầy mình sống lại. Người nói với các môn đệ, khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một người con đã sinh ra trong thế gian. Các con cũng vậy, bây giờ các con lo buồn, nhưng thầy sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng và niềm vui của các con không ai lấy mất được. truyền thống Luca cũng nói đến sự phục sinh của Đức Giêsu như là việc sinh ra. Thật thế, trong chương 13 sách Công vụ, Thánh sử Luca ghi lại bài giảng của tông đồ Phaolô trong hội đường Antioquia, vùng Syria. Bài giảng của Thánh Phaolô là một bài giáo lý tóm tắt lịch sử cứu độ của dân Do Thái từ Cựu Ước đến Tân Ước, với biến cố Đức Giêsu bị kết án xử tử chết trên thập giá. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Đức Giêsu đã hiện ra với những kẻ từng theo người từ Galilea lên Jerusalem. Giờ đây chính họ làm chứng cho người trước mặt dân chúng. Còn chúng tôi xin loan báo cho anh em tin mừng này. Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta thì người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi ban cho Đức Giêsu sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh Vịnh Chín: Con là con cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Ở đây Thánh Phaolô trích Thánh Vịnh 2 câu 7 và áp dụng nó cho hoạt động của Thiên Chúa Cha, đấng đã cho con mình là Đức Giêsu sống lại, giải thoát người khỏi các âu lo của cái chết, để không phải trở lại sự hư nát nữa. Như vậy mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu là mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của người là mầu nhiệm của sự sinh vào cuộc sống vinh quang vĩnh cửu, không còn khổ đau và nước mắt nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong hang đá nhỏ, đan sáng tỏ yêu thương, đêm mùa đông Chúa sinh làm người, sương tuyết rơi xa lạnh đất trời. Trong hang đá nhỏ, con muốn ngỏ tâm tư, xin nguyện như tiếng ca điều đàn, tặng tình yêu đến, đang nhập thế với nhiều gian truân. Nào con biết lấy gì tiên dâng, nào con biết lấy gì đáp ơn, tay không mọc được, tay không có vàng, và cũng chẳng chẳng có chấm hương. Đời con sống với muôn vàn ước mơ, đời con sống với tâm tình bé thơ, Giêsu bé nhỏ yêu thương muôn thuở, bừng tim con bừng cháy đỏ tình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng ở một vương quốc nọ, đức vua trị vì mở một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề bình yên. Rất nhiều họa sĩ tham dự cuộc thi ấy, nhưng chỉ có hai bức tranh được chọn. Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước trong veo, phẳng lặng, mặt hồ như chiếc gương lung linh, huyền ảo, soi bóng những ngọn núi vây quanh xanh tươi, bạc ngàn. Bầu trời trong vắt, không gợn chút án mây mờ. Mọi người đều trầm trồ rằng, thật là một tác phẩm tuyệt vời cho chủ đề bình yên. Còn bức thứ hai thì vẽ những vách núi, nhưng đó là những vách núi gồ ghề, sáng ngắt, dựng đứng treo leo. Không một bóng cây xanh bao phủ. Bầu trời đen kịt mây, đang trút mưa như giận dữ. Sấm chớp rạch ngang trời. Bên dưới vách núi là một thác nước hung dữ, cuồn cuộn bọt trắng xóa, đổ xuống mặt hồ dậy sóng dâng trào. Nhìn bức tranh, không ai có thể nghĩ có điều gì là bình yên cả. Thế nhưng nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai, vì ông nhận ra phía sau thác nước chảy xiết đó có một bụi cây nhỏ bám vào trong hốc đá, trong đó có một tổ chim, và thấp thoáng hình ảnh chú chim mẹ đang rỉa lông mớm mồi cho lũ chim non. ở nơi tưởng chừng như chỉ có bão tố ấy, lại tràn ngập tình yêu thương và sự sống sinh sôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta thường đi tìm cho mình sự bình yên trong tĩnh lặng hay trong những nơi có cuộc sống an toàn. Tuy nhiên, câu chuyện muốn truyền tải đến chúng ta một thông điệp sâu sắc rằng sự bình yên chỉ hiện diện ở những nơi có tình thương ngự trị. Và điều quan trọng là sự bình yên hệ tại trong tâm hồn của mỗi người, chứ không phải do hoàn cảnh sống mang lại. Cho dù được ở trong một biệt thự nguy nga với cổng tường cao kín, chúng ta vẫn không thể bình yên nếu sống quá phụ thuộc vào tiền bạc của cải vật chất. Chúng ta không phủ nhận giá trị của nó, nhưng chúng ta chỉ thật sự bình yên trong tâm hồn nếu biết am hiểu và đánh giá cao những giá trị không thể mua được bằng tiền, và tình yêu là một trong những giá trị như thế. Vách đá treo leo, bầu trời đen kịt với những cơn mưa giận dữ, hay thác nước hung dữ đang cuồn cuộn chảy xuống, là những cay đắng, thất bại, là những biến cố khiến chúng ta mất mát niềm tin hay lạc lối. Những nghiệt ngã của số phận mà chúng ta sẽ phải trải qua trong cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta có một chốn bình yên của cảm xúc yêu thương, dù đang hiện hữu hay chỉ còn là trong ký ức, những nơi đó luôn có một tình thương từ cha mẹ, từ những người thân trong gia đình hay bạn bè thân hữu dành cho chúng ta, thì đó là nơi bình an nhất trong cuộc sống này. Vì ở đó, trái tim chúng ta sẽ được sưởi ấm bằng những tình cảm chân thực mỗi khi nỗi buồn hay sóng gió cuộc đời ập đến. Với tình yêu thì hoa cũng có thể nở trên những mảnh đất khô cằn, và món quà quý giá đó ai trong chúng ta cũng luôn có sẵn để trao tặng cho mọi người. Nếu muốn kiếm sự bình an, hạnh phúc hay niềm vui đúng nghĩa, hãy yêu thương. Tình yêu thương là liều thuốc thần kỳ đem lại hạnh phúc và sự bình an cho cả người cho lẫn người nhận. Vì thế, cho nhau tình yêu chính là trao ban sự bình an cho mọi người và cho chính mình. Lịch sử của các đế chế ngày xưa hay cả trong thời hiện tại, nơi các vị hoàng đế hay thủ lĩnh các quốc gia ngự trị thường được xem là nơi an toàn nhất vì luôn được canh gác bảo vệ cẩn mật. Thế nhưng có biết bao cuộc chiến tranh giành quyền lực địa vị ở chốn thâm cung đã nhấn chìm biết bao cuộc đời của các bậc vương giả trong máu và nước mắt. Lạy Chúa, đêm nay khi ngắm cảnh tượng Chúa hài đồng bé nhỏ và đơn sơ nằm trong máng cỏ chơ vơ, nghèo hèn, xung quanh không một lực lượng bảo vệ nào ngoài các chú bé mục đồng và dăm ba chú lừa, nhưng lòng chúng con lại dậy nên một sự bình an kỳ diệu. Bởi lẽ Thiên Chúa là tình yêu, và chính tình yêu của Ngài đã sưởi ấm và mang lại sự bình an cho tâm hồn mỗi người chúng con. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban sự bình an mà chúng con không thể tìm kiếm được trong các giá trị của thế gian. Và xin cho chúng con cũng biết đem niềm bình an đó đến với mọi người xung quanh bằng chính tình thương của mình. Amen.
Trong hang đá nhỏ nơi máng cỏ khiêm nhu, thể che chở chính con một người xuống thế gian gánh tội lỗi đời. Trong hang đá nhỏ Chúa đến mở tương lai cho ngày mai sáng tươi nụ cười, nguyện lòng bước tới tìm hạnh phúc trong tình ai thương. Nào con biết lấy gì tiến dâng, nào con biết lấy gì đáp ơn, tay không mộc thường, tay không có vàng, và cũng chẳng chẳng có trầm hương. Đời con sống với muôn vàn ước mơ, đời con sống với tâm tình bé thơ, Giê-xu bé nhỏ yêu thương muôn thuở, vầng tim con bừng cháy đỏ tình yêu. Nào con biết lấy gì tiến dâng, nào con biết lấy gì đáp ơn, tay không mộc lượng, tay không có vàng, và cũng chẳng chẳng có trầm hương. Đời con sống với muôn vàn ước mơ, đời con sống với tâm tình bé thơ, Giê-xu bé nhỏ yêu thương muôn thuở, vầng tim con bừng cháy đỏ tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.